Đối thoại băng số 10. Bổn phận của các con là than khóc và chê ghét những lỗi lầm ở nơi họ, và ra sức dùng đức ái và lời cầu nguyện thánh thiện để sắm cho họ một bộ đồ mới, và lấy nước mắt của các con để rửa sạch sự ô uế ở nơi họ. Đó là những gì các con phải làm, là dâng lên Cha những lời cầu nguyện cùng với nước mắt và niềm ước ao tha thiết, để Cha lấy lòng nhân hậu mà mặc lại cho họ bộ áo mới của đức ái. Các con biết rõ Cha muốn tha thứ cho họ, miễn là lòng họ sẵn sàng. Điều đó các con phải cầu xin Cha. Thật là trái ý Cha khi thấy họ ban phát mặt trời cho các con mà lại sống trong tối tăm, không có nhân đức, mà còn dơ bẩn bởi một cuộc sống lem luốc tội lỗi. Như Cha đã nói với con, Cha đã đặt họ làm những thiên thần bảo hộ các con và là mặt trời của các con. Nếu họ không sống xứng đáng, bổn phận của các con là cầu nguyện cho họ, nhưng các con đừng phán xét họ. Sự phán xét này phải dành cho Cha, và Cha sẽ thương xót họ nếu các con cầu nguyện cho họ và họ phải thuận theo ý đó. Còn nếu như họ không sửa mình, tước vị của họ sẽ là bản án cho họ. Cha là thẩm phán tối cao, Cha sẽ cho họ nghe lời khiển trách nặng nề vào giờ phút cuối cùng trước khi chết. Và nếu họ cũng không hối cải, không lợi dụng lòng thương xót lớn lao của Cha, họ sẽ bị đẩy xuống lửa đời đời. Câu 121 về cuộc đời tội lỗi của những linh mục xấu. Con rất yêu dấu của Cha. Bây giờ con nghe đây, để con và các tôi tớ của Cha lo dâng lên Cha những lời cầu nguyện khiêm nhường và liên tục cho họ. Cha muốn tỏ cho con thấy và nói cho con nghe về đời sống tội lỗi của quá nhiều linh mục. Dầu con nhìn về phía nào, con cũng thấy rất nhiều linh mục triều và dòng, rất nhiều giáo sĩ và tu sĩ trong giáo hội, kẻ bé, người lớn, kẻ trẻ, người già, đủ mọi bậc, đầu đầu con cũng thấy họ xúc phạm đến Cha. Tất cả đều tỏa ra mùi hôi thối của tội lỗi nặng nề. Sự thối tha này không bén mảng tới Cha và làm hại Cha, nhưng chỉ tai hại cho bản thân họ. Cho tới đây, Cha đã nói với con về đời sống rất tốt lành và về các nhân đức nơi các linh mục thánh thiện của Cha, những người mang lại cho tâm hồn con một sự an ủi, và để con càng hiểu sự khốn nạn của các kẻ bất hạnh kia, là những người đáng quở trách nặng lời và đáng những hình phạt nặng nề nhất. Các thừa tác viên yêu dấu của Cha càng đáng phần thưởng lớn lao và rực rỡ như những viên đá quý trước mặt Cha, vì đã dùng các nhân đức để làm cho kho báu Cha trao phó cho sinh ra kết quả. Thì các kẻ khốn nạn ấy càng đáng những hình khổ gây sợ nhất. Con yêu dấu của Cha, con có biết đâu là cội rễ sự lầm lạc của họ không? Trong niềm đau đớn và cay đắng của tâm hồn con hãy biết đó là tính tự ái của họ. Họ dung dưỡng thân xác, đó là cây kiêu ngạo. Cây này đâm ra cây chồi mù quáng, thiếu suy xét. Vì đã mất ý hướng tinh thần, nên họ không còn đặt cho mình mục tiêu nào khác ngoài danh vọng và chức quyền. Họ chỉ lo tìm kiếm kích thước lớn. Họ ham mê sự sang trọng và sung sướng cho cái thân. Đối với Cha thì họ khinh khi và xúc phạm. Họ giữ lấy cho mình những thứ không thuộc về họ và dành cho cha những gì không thuộc về cha. Của cha là thánh danh được tôn vinh, đó là những gì chúng phải trả cho cha. Phần của họ là phải chê ghét tính dục, phải thật sự nhận biết mình, phải cảm nhận sự bất xứng của họ đối với nhiệm tích cao cả mà cha đã ủy thác cho họ. Trái lại, họ đầy lòng kiêu ngạo, không bao giờ no thỏa với chất bùn đất nơi vàng bạc và những lạc thú thế gian. Họ tham lam, độc ác và hà tiện đối với người nghèo. Và tính kiêu ngạo khốn nạn này, tính hà tiện bủn xỉn này, là do lòng ích kỷ và tự ái đã làm họ trễ nải việc coi sóc các linh hồn. Họ chỉ nghĩ tưởng và lo toan các sự thế gian, còn các kiên mà cha trao cho họ canh giữ đã trở thành những kiên không người chăn dắt. Họ không nuôi dưỡng các kiên đó cả về phần thiêng liêng lẫn vật chất. Phần thiêng liêng, đúng là họ vẫn phân phát các bí tích của giáo hội, mà lỗi lầm của họ không làm hủy hoại hay suy giảm thần lực của các bí tích khi họ ban phát. Nhưng họ không nâng đỡ các linh hồn bằng những lời cầu nguyện sốt sắng, bằng sự nhiệt tình ước ao cứu độ các linh hồn và bằng đời sống ngay lành và thánh thiện. Về vật chất, họ không cứu giúp đoàn chiên của mình bằng của cải trần thế. Họ không phân phát của cải giáo hội cho người nghèo. Họ không chia của cải làm ba như cha đã nói với con. Phần thứ nhất là cho nhu cầu bản thân, phần thứ hai cho người nghèo, phần thứ ba cho nhu cầu và lợi ích của giáo hội. Họ đã làm ngược lại, không những không phân phát cho người nghèo những gì phải phân phát, họ còn tước đoạt tiền bạc của tha nhân bằng tội buôn thần bán thánh. Thật vậy, vì đam mê vàng bạc, họ đã bán ân sủng Chúa Thánh Thần. Nhiều khi họ đi tới mức xấu xa, đến nỗi những gì đã ban cho họ cách nhưng không, để họ đem lại cách nhưng không cho các con, thì họ lại từ chối những người có nhu cầu, cho tới khi người ta đặt vào tay họ quà tặng. Tình thương họ dành cho các kẻ dưới quyền được đắn đo bằng những lợi lộc người ta mang lại cho họ, không bao giờ có hơn. Tất cả hoa lợi của giáo hội được họ dùng để mua sắm những đồ trang sức, những đồ nhung lụa gấm vóc như các lãnh chúa và như những người trong cung điện, chứ không như các giáo sĩ hay tu sĩ. Họ khoái những con ngựa đẹp, có nhiều bình bằng vàng bằng bạc để trang trí nhà cửa. Họ sắm những đồ này không phù hợp với bậc sống của họ, và sự xa hoa phù phiếm này của họ còn lộ ra nơi lời ăn tiếng nói nhẹ dạ và hỗn xược. Họ chỉ nghĩ đến tiệc tùng, và cái bụng của họ là chúa họ thờ. Ăn uống vô độ, sớm muộn chúng cũng sẽ rơi vào trụy lạc và sa đọa. Khốn thay, khốn thay cho cuộc sống bất trung của những linh mục xấu. Họ xài phí với bọn đĩ điếm những gì mà ngôi lời dịu hiền của cha đã chuộc bằng biết bao đau khổ trên thập giá. Đó là cách họ ăn thịt và giết chết những linh hồn đã được chuộc bằng máu Chúa Kitô. Họ lấy gia sản của người nghèo để nuôi những đứa con ngoại tình của họ. Ôi, những đền thờ của ma quỷ! Cha đã chọn các ngươi để làm những thiên thần dưới đất này, vậy mà các ngươi thành những tên quỷ. Các ngươi làm những công việc của ma quỷ. Ma quỷ rêu rắc sự tối tăm của chúng khắp nơi và làm chúng thành những tên đao phủ tàn bạo. Chúng ra sức dùng những cuộc tấn công, những chước cám dỗ để làm cho các linh hồn mất ân sủng bằng cách đưa đẩy người ta vào tội trọng. Thật ra, linh hồn chỉ sa vào tội lỗi khi ưng theo, nhưng ma quỷ làm hết sức mình để lôi kéo người ta vào đó. Những kẻ thất trung kia, những linh mục bất xứng ấy, đã được xuất dầu làm thừa tác viên của cha cũng đã làm như vậy. Họ là những hiện thân của ma quỷ. Bởi tội lỗi của mình, họ làm theo ý muốn của ma quỷ, và như vậy họ làm công việc của ma quỷ. Họ phân phát cha là mặt trời chân chính giữa những tối tăm của tội lỗi. Như thế là họ tỏa ra những tối tăm của đời sống hỗn loạn và tội lỗi của họ trên các linh hồn được trao phó. Họ còn làm cho những ai chứng kiến đời sống bê bối của họ phải xấu hổ và đau lòng. Nhiều khi họ gieo rắc rối trí và đau khổ cho những tâm hồn đã vì họ mà xoay lưng lại với ân sủng và rời bỏ con đường chân lý. Khi lôi kéo người ta vào chỗ tội lỗi, họ dẫn dắt người ta qua con đường của dối trá, mặc dù những người này vẫn không chữa mình được, bởi vì không một sức mạnh nào có thể ép người ta đi vào tội trọng, dù đó là sức mạnh của những tên quỷ hữu hình hay vô hình. Không ai buộc phải làm theo lối sống của họ hay phải theo gương xấu của họ. Các con hãy làm những gì họ nói với các con, nhưng đừng làm theo các hành vi của họ. Đó là lời đấng chân lý của cha đã khuyến cáo trong phúc âm. Giáo lý chúng con phải tuân theo là giáo lý đã được ban bố trong nghiệm thể của hội thánh, được lưu trữ trong thánh kinh và được công bố bởi những nhà giảng thuyết được trao cho trách nhiệm loan báo lời của cha. Các con đừng bắt chước họ trong cuộc sống xấu xa của họ, nếu chúng con không muốn theo họ vào cuộc sống bất hạnh. Nhưng các con cũng phải tự chế, đừng giơ tay đụng đến họ, vì làm thế các con sẽ xúc phạm đến cha. Hãy để mặc họ sống cuộc đời tội lỗi của họ và chỉ nhận lấy giáo lý họ giảng dạy mà thôi. Các con hãy dành việc sửa trị cho cha, vì cha là đấng nhân hậu và hằng hữu. Cha thưởng công mọi việc lành và sửa phạt mọi tội lỗi. Tước vị của họ không che chở họ khỏi sự oán phạt của cha. Trái lại, họ sẽ bị trừng trị nặng nề hơn các người khác, bởi vì họ đã nhận được nhiều hơn từ lòng nhân hậu của cha nếu họ không hối cải. Khi phạm đến cha một cách khốn nạn như thế, họ đã chuốc lấy cho mình một sự trừng phạt rất nặng nề rồi. Còn thấy đó, họ đã thành ma quỷ, trong khi là những người được cha kén chọn làm thiên thần dưới thế này để làm nhiệm vụ của các thiên thần. Câu 122. Những thừa tác viên xấu xa này để cho sự bất chính tràn lan, vì họ không sửa dậy những kẻ dưới quyền. Cha đã nói với con rằng viên ngọc quý của sự công chính rực rỡ nơi những thừa tác viên yêu dấu của cha. Bây giờ cha sẽ cho con biết những kẻ bất trung kia mang trên ngực cái uy hiệu bất chính. Sự bất chính này phát sinh từ tính tự ái và gắn liền với nó, bởi vì tính tự ái làm họ trở thành bất chính đối với linh hồn họ và đối với cha, vì họ bị mù quáng bởi sự phán đoán sai lầm. Họ không tôn vinh danh cha như đáng lẽ họ phải làm, và họ không lo cho linh hồn họ tốt lành và thánh thiện. Họ không khát khao ơn cứu độ các linh hồn, không ước ao các nhân đức. Như vậy, họ trở thành bất chính đối với các kẻ được trao phó và đối với mọi người, cũng như không sửa chữa các nết xấu của mình. Họ mù quáng, họ không ý thức về những tai họa họ gây ra cho các tạo vật của cha, khi họ để chúng mê ngủ và nằm yên trong sự tối tăm của chúng. Họ không biết rằng khi muốn làm vui lòng các tạo vật như thế, họ để cho chúng hư đi, và họ xúc phạm đến cha là đấng tạo thành nên chúng. Đôi khi họ lên tiếng của trách để làm ra vẻ giữ được một chút công chính, thì họ không dám nhắm vào những người làm lớn, dầu những nết xấu này còn ghê tởm hơn của những người bé mọn. bởi vì họ sợ liên lụy đến địa vị và tài sản của họ. Họ chỉ trách mắng những người bé mọn là những kẻ không làm gì được họ, không đe dọa địa vị của họ. Tất cả những việc ấy chẳng phải là làm điều bất chính, do tính tự ái khốn nạn đó sao? Tính tự ái đã đầu độc thế gian và đầu độc nhiệm thể của hội thánh. Nó đã làm cho khu vườn của hội thánh đầy những cỏ dại và những bông hoa thối nát. Khi khu vườn được vun tưới bởi những thợ giỏi, những thừa tác viên thánh thiện, khi ấy vườn đầy những bông hoa thơm ngát. Các tín hữu không có cuộc sống tội lỗi dưới sự chăn dắt của những mục tử tốt lành. Những mục tử có đời sống lương thiện, đạo đức, lành thánh. Bây giờ thì không còn như thế nữa. Giáo dân tội lỗi vì các mục tử xấu xa. Hội thánh là hiền thê của Chúa Kitô bị vây quanh bởi những gai gốc đủ loại và các thứ tội phạm. Nói cho đúng, hội thánh không bị hại bởi sự thối nát của tội lỗi. Thần lực của các bí tích không vì thế mà sụt giảm. Nhưng các kẻ được nuôi dưỡng trong lòng giáo hội đã nhận lấy sự thối nát trong linh hồn họ, và họ bêu xấu địa vị cao trọng mà Cha đã đặt vào. Thực tế, tước vị này không suy, nhưng họ làm cho người ta khinh chê nhạo báng tước vị đó ở nơi họ. Tội lỗi họ đã làm cho máu thánh trở nên tầm thường, bởi vì người đời không còn kính trọng họ vì máu thánh Đức Kitô nữa. Tuy nhiên, người ta vẫn buộc phải kính trọng họ, và nếu thiếu lòng trọng kính vì họ tội lỗi, người ta vẫn mắc tội. Còn những thừa tác viên bất trung kia, họ đã được Cha chọn làm những tấm gương nhân đức, nhưng họ đã trở thành những tấm gương của sự bất chính. Câu 123. Về nhiều nét xấu khác của những linh mục xấu, đặc biệt về sự la cà các quán rượu, cờ bạc và có vợ lén lút. Con rất yêu dấu của Cha. Con nên biết rằng nguồn mạch của tất cả sự băng hoại này là dục vọng của họ. Tính tự ái của họ đã biến tính dục của họ trở thành một nữ hoàng. Họ bắt linh hồn mình phải vâng phục như một tên nô lệ, mà Cha đã giải cứu nhờ máu con Cha, khi Cha giải phóng chung tất cả nhân loại khỏi sự thống trị của ma quỷ, khỏi cảnh làm nô lệ tồi tệ nhất. Mọi thủ tạo có lý trí đều được ân sủng này, cách riêng những người được Cha tuyển chọn. Cha còn giải thoát họ khỏi sự làm tôi mọi thế gian, để họ lo phụng sự Cha là đấng hằng hữu, và để họ ban phát các bí tích trong hội thánh. Cha lo nghĩ nhiều đến quyền tự do của họ, nên Cha đã không muốn, và Cha vẫn không muốn vua chúa trần gian tự đặt mình làm thẩm phán của họ.